Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai trừ ra khỏi đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long.
Chiều nay Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Cả nước mới chỉ có gần 6.300 trong tổng số 3,4 triệu lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.
Hôm nay ngày 7 tháng 6, Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về vấn đề ngũ cốc của Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thành Long.
Cũng trong ngày 6 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng vừa ký quyết định kỷ luật ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với hình thức buộc thôi việc do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác, đã bị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, Ban Bí thư cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kiến 14 giờ chiều nay mùng 7 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ họp bàn về những vấn đề liên quan tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Sau đó tới 15 giờ 30, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ họp chuyên đề về công tác nhân sự, xem xét bãi nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.
Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 12. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên diễn ra nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp. Theo dự kiến, trong phiên làm việc buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Chiều ngày 6 tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin bà Ngô Thị Huệ, cán bộ lão thành cách mạng, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã từ trần lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2022. Bà nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 1, 2, 3, 4, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Bà từng nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.
Theo báo cáo của Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 3 tháng 6, ngoài Lai Châu, Điện Biên không có đối tượng hỗ trợ, mới có 19 tỉnh thành phố đã nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả nước mới chỉ có gần 6.300 lao động trong tổng số 3,4 triệu người dự kiến thụ hưởng nhận được tiền. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động phải bảo đảm hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành và các sở giao thông vận tải triển khai ngay kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tình trạng xe quá tải vẫn hoạt động công khai, làm hư hỏng đường xá, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vì vậy, trong đợt cao điểm lần này, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp để xử lý kết hợp cả phạt nguội và phạt tại chỗ. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các lực lượng của Bộ báo cáo kết quả về Bộ để có hướng chỉ đạo kịp thời khi cần thiết.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, lượng hành khách và sản lượng hàng hóa tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách, tăng 904,6%. Khách nội địa đạt 38,9 triệu khách, tăng 52,6%. Theo dự kiến, trong năm 2022, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đón khoảng 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021. riêng khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 5 triệu khách, tăng 844%, và khách nội địa đạt khoảng 82,8 triệu khách, tăng 178,4%.
Dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng khoảng 50-75%, mức tăng cao thứ tư thế giới, kể từ sau khi mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3. Chỉ số này duy trì mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam. Các điểm đến được ưa thích nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Đà Lạt và Quy Nhơn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Báo Politico của Mỹ dẫn lời các quan chức tại nước này cho biết Washington sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga để hỗ trợ thông thương xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Theo đó, một quan chức Mỹ cho biết những lời kêu gọi từ phía Nga về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu không nhận được phản hồi tích cực từ phía Washington. Theo quan chức này, Washington sẽ không đồng ý với thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu ngũ cốc, trong đó bao gồm các bước dỡ bỏ trừng phạt Nga.
Trong khi đó, chia sẻ với báo giới tại thủ đô Moscow ngày 6 tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đoàn quan chức Nga sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng 6 để thảo luận về những chủ đề liên quan đến vận chuyển ngũ cốc của Ukraine. Ông bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đưa ra được kế hoạch cụ thể về giao hàng, bảo hiểm, bảo trì những con tàu sẽ vận chuyển ngũ cốc đến các cảng của châu Âu. Trước đó, trong tuyên bố ngày 3 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng tìm cách vận chuyển ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine và yêu cầu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Nga và châu Âu đang trong vòng xoáy trừng phạt lẫn nhau, song chính các nước nghèo mới là các nạn nhân tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng. Theo Ngân hàng Thế giới, giá dầu tăng 20 đô la Mỹ sẽ giảm GDP của các nước đang phát triển khoảng 0,2-0,4%, thậm chí những nước nghèo nhất có thể mất tới 4% GDP. Ngoài ra, giá dầu và khí đốt tự nhiên cũng có mối liên hệ chặt chẽ với giá lương thực. Lịch sử cho thấy, khủng hoảng trong lĩnh vực này sẽ dẫn tới khủng hoảng ở các lĩnh vực còn lại.
Dự kiến sẽ có hơn 150.000 lượt người di cư tới các quốc gia Địa Trung Hải trên những tuyến đường di cư chính vào châu Âu trong năm nay. Số lượng người di cư nói trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực do cuộc xung đột Ukraine gây ra đe dọa dẫn đến một làn sóng di cư mới từ châu Phi và Trung Đông. Điều phối viên khủng hoảng của Liên Hợp Quốc Amin Awad hôm 3 tháng 6 xác nhận tình trạng thiếu lúa mì và các loại ngũ cốc khác có thể ảnh hưởng đến 1,4 tỷ người, đồng thời cho biết thêm rằng cần có những cuộc đàm phán để giải tỏa các cảng ở Ukraine nhằm tránh nạn đói và di cư hàng loạt trên khắp thế giới.
Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án học sinh Việt Nam bị sát hại tại tỉnh Osaka vào tháng 8 năm 2021, ngày 6 tháng 6, Tòa án tỉnh Osaka đã tuyên án 12 năm tù đối với bị cáo Cộng hòa Dominicana. Mức án này thấp hơn mức án 18 năm mà cơ quan công tố đã đề nghị.
Ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng sau khi những đối tượng nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan đột kích vào một ngôi làng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 5 tháng 6. Theo các nguồn tin tại địa phương, các tay súng đã tấn công làng Oto Mabre ở tỉnh Ituri vào đêm ngày 5 tháng 6, sát hại dân thường và đốt cháy nhiều ngôi nhà.
Ngày 6 tháng 6, giới chức Indonesia cho biết số người thiệt mạng trong vụ chìm phà vào ngày 26 tháng 5 vừa qua ở tỉnh South Sulawesi của nước này đã lên tới 19 người và công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân được chấm dứt sau nhiều ngày tìm kiếm. Người đứng đầu đội tìm kiếm cứu hộ địa phương cho biết hoạt động này dừng lại do không có dấu hiệu cho thấy có thể tìm thấy thêm các nạn nhân.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer được cho là sắp tuyên bố giải nghệ trong tháng này khi nhiều nguồn tin khẳng định tàu tốc hành gần như không thể trở lại với sự nghiệp quần vợt. Sau những chấn thương dai dẳng và nhiều lần phẫu thuật đầu gối, cựu số 1 thế giới đang nỗ lực để phục hồi phong độ nhằm kịp thời trở lại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, theo đánh giá từ đội ngũ bác sĩ, khả năng trở lại của Federer là không cao và bản thân ngôi sao 40 tuổi cũng đang cân nhắc nghiêm túc khả năng giải nghệ.
Huấn luyện viên mới của tay đấm Anthony Joshua đã lộ diện khi võ sĩ người Anh công bố sẽ làm việc với ông Robert Garcia. Trong quá trình huấn luyện của mình, ông Robert Garcia đã đưa 14 võ sĩ tới chức vô địch thế giới. Sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Robert Garcia sẽ giúp Joshua tự tin hơn cho màn tái đấu với Oleksandr Usyk dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại sân vận động Tottenham Hotspur.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, Robert Lewandowski đã đạt được thỏa thuận miệng về hợp đồng 3 năm với Barcelona. Tờ Sport One tiết lộ tiền đạo người Ba Lan thậm chí đã gây sức ép lên Bayern Munich bằng cách tuyên bố không thi đấu bất kỳ trận nào trước mùa giải mới trong nỗ lực ra đi dù gã khổng lồ xứ Bavaria không muốn bán.
Theo tờ The Times, Liverpool đã từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 21 triệu bảng từ Bayern Munich dành cho Sadio Mane, bao gồm phụ phí lên tới 4 triệu bảng. Mane dự kiến sẽ rời Anfield trong mùa hè này với điểm đến nhiều khả năng là nhà vô địch Bundesliga, nhưng Quỷ Đỏ vẫn muốn thu về số tiền nhiều hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, đêm qua nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong ngày và đêm hôm nay, miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi, trong đó có hai tâm mưa lớn, một là khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và hai là khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, với tổng lượng mưa trong ngày và đêm nay phổ biến từ 50 đến 70mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 120mm. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Vì thế, trong những ngày tới, vùng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng sẽ còn mở rộng hơn và nguy cơ cũng cao hơn. Rãnh mây dông cũng tác động yếu đến khu vực phía Bắc của miền Trung, khiến cho Thanh Hóa trong ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông về chiều và tối. Còn Nghệ An và Hà Tĩnh, mây nhiều hơn, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ tại Thanh Hóa trong ngày hôm nay giảm còn 32 độ, Hà Tĩnh là 33 đến 34 độ. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Phần còn lại là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 33 đến 34 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ yếu, nên hôm nay vẫn là một ngày nắng nhiều ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng sớm, thời gian nắng dài, cường độ nắng mạnh, nên nhiệt độ chiều nay ở Tây Nguyên sẽ tăng lên mức từ 30 đến 32 độ. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ là 33 đến 34 độ, nóng cục bộ vẫn xảy ra ở một số nơi miền Đông Nam Bộ. Đến chiều và tối, phần phía Nam của Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông trở lại, nhưng diện mưa chỉ ở mức rải rác và lượng không lớn, dưới 15mm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.